Cửu U Long Giới, chương 349, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, góc truyện audio.com, cho nên Bạch Khởi bây giờ chính là có tâm tình muốn đánh vỡ Quang Minh Phong Ấn, cũng là lòng muốn làm nhưng sức lực không đủ, hắn không thể trực tiếp xông tới đánh vỡ Phong Ấn vì tốc độ của hắn so với Minh Vương cấp địch tư bây giờ mà nói thật sự là quá chậm, đối phương nếu phát hiện ra mưu đồ của hắn, hắn nhất định sẽ không còn cơ hội nào nữa cho nên hắn chỉ có thể đợi, chỉ có thể đánh cược. Hắn cực là cấp địch tư sẽ không nhanh chóng giết chết mình như vậy, xem biểu hiện của cấp địch tư, Bạch Khởi biết hắn sẽ không giết mình ngay lập tức mà sẽ trêu đùa mình một trận, như vậy là đủ rồi. Nếu cấp địch tư làm như vậy, vậy thì Bạch Khởi hoàn toàn có cơ hội để rơi xuống bên cạnh Quang Minh Phong Ấn, chỉ cần rơi xuống đó, khi đối phương chưa kịp phản ứng sẽ trực tiếp phá vỡ Quang Minh Phong Ấn. Lúc đó Bạch Khởi sẽ có năng lực đối phó với Minh Vương cấp địch tư. Đau, rất đau, không ngờ sức mạnh của ngươi lại nâng cao tới mức này, 5 lần cộng thêm 5 lần quả nhiên không phải chỉ đơn giản 10 lần như vậy, khoảng cách sức mạnh của ta và ngươi bây giờ thật sự rất xa nhưng ngươi muốn giết chết ta cũng không đơn giản như vậy đâu. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng rồi nói như vậy, sau đó hít sâu một hơi miễn cưỡng đứng lên. Hóa huyết thần đao trong tay lại rơi xuống bên cạnh Bạch Khởi nói xong hét lớn một tiếng, hóa huyết thần đao hấp thu đấu khí của Bạch Khởi phát ra một trận đao quang trùng thiên trực tiếp nhằm về phía Minh Vương cấp địch tư. Thân người cấp địch tư lắc một cái tránh đòn công kích của Bạch Khởi, sau đó trong nháy mắt xuất hiện sau người Bạch Khởi chỉ dùng một tay đặt lên vai của Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói với vẻ tràn đầy giễu cợt. Đòn công kích như vậy mà cũng muốn giết chết ta, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Tốc độ của ngươi quá chậm, hơn nữa công lực tốc độ cũng không đủ, để ta dạy cho ngươi thế nào là đòn công kích thật sự. Giữa lúc nói Minh Vương cấp địch tư đã nhấc hẳn Bạch Khởi lên trong nháy mắt dùng một quyền oanh kích Bạch Khởi, xương cốt Bạch Khởi phía sau lưng cũng theo đó mà gãy theo, nếu không phải tốc độ hồi phục cơ thể của Bạch Khởi nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần thì sợ là đòn công kích vừa rồi của Minh Vương đã khiến Bạch Khởi hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Nhưng cho dù như vậy Bạch Khởi vẫn bị Minh Vương cấp địch tư đánh bay đi mấy trăm thước hung hăng rơi xuống đất cả người giống như chiếc dù bay, va chạm với mặt đất tạo nên một tầng vết rách. Minh Vương cấp địch tư không chú ý tới Bạch Khởi sau khi hắn bị oanh kích đã vững vàng rơi xuống gần Quang Minh thần tượng, mặc dù còn có một khoảng cách nhất định nhưng chỉ có mấy thước còn vị trí của Minh Vương cấp địch tư lại cách xa Bạch Khởi mấy trăm thước khoảng cách như vậy nếu Bạch Khởi không tiếp tất cả phá hủy thần tượng thì cũng không thể không thành công. Vũ khí khá lắm, không biết tại sao ta cảm thấy trường đao của ngươi thậm chí còn lợi hại hơn vong linh cốt mâu của ta, nghĩ kỹ thì cũng là một thần khí cực phẩm, thứ như vậy trên thế giới này thật sự không dễ gặp. Vong linh cốt mâu của ta từ khi minh giới ra đời đã thấy xuất hiện rồi, nhưng trường đao của ngươi ta cũng không biết lai lịch của nó như thế nào nhưng cảm thấy thật sự rất lợi hại. Ha ha, không ngờ hôm nay ta không những có thể giết chết một kẻ địch như ngươi mà còn có thể có được thứ binh. Góc truyện audio.com Khí tốt như vậy, thứ vũ khí này nếu rơi vào tay ta thì tuyệt đối còn có uy lực mạnh hơn so với trong tay ngươi nhiều lần. Minh Vương cấp địch tư cười ha ha, nói xong cầm lấy hóa huyết thần đao mà Bạch Khởi vừa làm rơi, cảm thán nói như vậy, nhưng đúng là hóa huyết thần đao lợi hại hơn vong linh cốt mâu nhiều lần. Nếu ở trong tay Minh Vương sợ là uy lực có thể tăng cường thêm nhiều, dù sao so với Bạch Khởi mà nói Minh Vương cấp địch tư mới là tâm ngoan thủ độc chân chính. Nếu hắn phát hiện ra năng lực của hóa huyết thần đao sau này nói không chừng sẽ tàn sát toàn bộ nhân loại, điều này không cần phải nghi ngờ gì nữa, hắn có năng lực cũng như tuyệt đối có can đảm để làm ra những chuyện như vậy. Ha ha ha, muốn đánh bại ta, ngươi đang nằm mơ đấy à? Bạch Khởi đứng ở đó có chút yếu ớt nói như vậy, nói xong phải lùi lại mấy bước mới giữ vững được thân hình. Ha ha, đánh bại ngươi là nằm mơ sao? Nhân loại quả nhiên là chủng tộc nhỏ bé mà vô tri. Mặc dù sức mạnh của ngươi đã rất cường đại, thậm chí bức bách ta không thể không sử dụng tử vong không gian để đối phó với ngươi nhưng ngươi vẫn vô sỉ như trước. Cái đầu của ngươi rất không tốt, lẽ nào bây giờ ngươi còn nhìn không ra sao? Với thực lực của ngươi bây giờ dựa vào cái gì mà đối phó với ta? Chỉ cần ta muốn, thậm chí ta không cần động thủ, sức mạnh của một ý niệm trong tử vong không gian có thể trực tiếp giết chết ngươi. Minh Vương cấp địch tư lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ nói. Theo như hắn thấy Bạch Khởi bây giờ đúng là không biết lượng sức mình. Hắn căn bản không nhìn rõ chuyện đang xảy ra, lẽ nào đến bây giờ hắn vẫn không nhìn ra hay sao, hắn căn bản không phải là đối thủ của mình. Ta không tin, Bạch Khởi tức giận nói xong liền bước tới một bước nhưng lại thối lui hai bước cả thân hình đều lảo đảo trên mặt đất. Ha ha ha, không tin, vậy thì để ta thử xem sao. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi ngay, thời gian của ta vẫn còn rất nhiều, ta sẽ từ từ chơi đùa với ngươi. Minh Vương Cáp Địch Tư nhìn thấy tình cảnh như vậy cười điên cuồng, theo như hắn thấy Bạch Khởi chính là mèo què sắp chết, còn hắn muốn trước khi Bạch Khởi chết dằn vặt Bạch Khởi một chút, để Bạch Khởi nhận thức được khoảng cách căn bản về thực lực của hắn và bản thân mình, khiến hắn khi chết chỉ có sự khiếp sợ và bi thống, không có bộ dạng bất phục như vậy. Bộ dạng này hắn thật sự rất không thích, cho nên hắn mới điều động sức mạnh, nhưng không phải vì muốn giết chết Bạch Khởi mà là vì đả kích Bạch Khởi, khiến hắn sợ hãi triệt để, chịu thua hoàn toàn, sau đó đem Bạch Khởi giết chết. Nói xong, một luồng khí màu đen xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi. Theo ý chí của Cáp Địch Tư triển khai công kích với Bạch Khởi, bình thản đánh một đòn trực tiếp đánh bay Bạch Khởi ra ngoài, sau đó vững vàng rơi xuống bên cạnh thần tượng Quang Minh, nếu không phải Quang Minh thần tượng ngăn cản cho thì e là Bạch Khởi còn bị đòn công kích này đánh bay càng xa hơn. Ha ha, cảm ơn ngươi. Bạch Khởi lại khó khăn đứng dậy, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạ thường nói như vậy. Cái gì? Lời nói của Bạch Khởi khiến Cáp Địch Tư đầu tiên rất sừng sốt, không biết tại sao Bạch Khởi lại nói như vậy, điều này khiến Cáp Địch Tư nhất thời không biết phản ứng như thế nào, nhưng sau đó hắn đã biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Về phía Bạch Khởi trong nháy mắt đã xoay người, sau đó đánh một quyền oanh kích lên Quang Minh. Cốc truyện audio.com, thần tượng sau lưng mình, trong nháy mắt sức mạnh Quang Minh tùy ý thoát ra, tình cảnh như vậy khiến Cáp Địch Tư ngơ ngẩn cả người. Sau khi sừng sốt một hồi lâu hắn mới phản ứng, cao giọng hô. Khốn khiếp, tên khốn khiếp nhà ngươi, ngươi lại dám đánh vỡ phong ấn, ta phải giết chết ngươi. Lúc này hắn mới ý thức được Bạch Khởi muốn làm gì. Bạch Khởi mở phong ấn, mở thất đại phong ấn thức tỉnh các chư thần đang chìm trong giấc ngủ say, kết quả như vậy Minh Vương Cáp Địch Tư hoàn toàn không ngờ đến, cũng là tình cảnh mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Thập đại chủ thần rút cục lợi hại nhiều như thế nào, chỉ có Cáp Địch Tư mới rõ hơn ai hết. Năng lực chiến đấu của bọn họ thẳng thắn mà nói không có ai có thể so sánh với Cáp Địch Tư, cho dù là Cáp Địch Tư không triển khai tử vong không gian, trong bọn họ cũng không có ai là đối thủ của Cáp Địch Tư hoặc là người hấp thu vô số lực tín ngưỡng như Hắc Ám Thần và Quang Minh Thần có thể so sánh với Cáp Địch Tư, nhưng một ngày nào đó nếu Cáp Địch Tư mở tử vong không gian thì bọn họ cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu mấy người bọn họ liên thủ lại thì khả dĩ có thể đối phó được với Cáp Địch Tư. Năng lực của Cáp Địch Tư nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó được với ba chủ thần, vì mỗi một chủ thần đều có tuyệt kỹ sở trường nhất của mình, một khi đã thi triển uy lực mặc dù không bằng tử vong không gian nhưng cũng rất mạnh, ví dụ như hủy diệt thần quang của thập nhị dực kim nhãn Long Vương chính là thứ khủng khiếp không gì so sánh được, cho dù là trong tử vong không gian Cáp Địch Tư cũng không dám tùy tiện phản kháng, ngoại trừ chạy trốn thì không còn làm gì khác được. Vô địch chiến đấu thể của chiến thần đều là những thứ tương đối đáng sợ. Mấy chủ thần liên thủ thì hắn không phải là đối thủ. Cho nên Cáp Địch Tư sợ nhất là các chủ thần sống lại, một ngày nào đó các chủ thần sống lại đối phó với Bạch Khởi là chuyện nhất định sẽ xảy ra, nhưng bọn họ cũng sẽ liên thủ khu trục bản thân mình, còn mình đã sử dụng tử vong không gian, ngoại trừ mang theo cái đuôi đào tẩu cũng không làm gì khác được, nhưng nếu như vậy quân đoàn minh giới của mình nhất định sẽ bị các chủ thần hủy diệt. Khe nứt của minh giới một lần nữa sẽ bị phong ấn, bản thân không chỉ không có được nửa đại lục, thậm chí còn phải quay về minh giới vốn tràn đầy những linh hồn phiêu đãng thanh tươi. Đây không phải là tình cảnh mà Cáp Địch Tư muốn nhìn thấy. Bạch Khởi mở phong ấn thức tỉnh chư thần, điều này khiến Minh Vương Cáp Địch Tư vô cùng phẫn nộ, hắn vốn không muốn giết chết Bạch Khởi nhanh như vậy nhưng bây giờ hắn quyết định động thủ giết chết con người đáng chết này. Cho dù có chết cũng phải kéo theo mình, nhân loại đúng là chủng tộc tà ác nhất, không giết chết hắn Minh Vương cũng không yên tâm quay về. Nhưng Minh Vương Cáp Địch Tư cũng không biết cơ thể của Bạch Khởi bây giờ cũng đang bắt đầu phát sinh biến hóa, khi Cáp Địch Tư đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi, toàn bộ cơ thể của Bạch Khởi đã bị vô số quang hoa không biết tên gì vây quanh. Khi Bạch Khởi đánh vỡ Quang Minh thần tượng, khi năng lượng Quang Minh sống lại, bên tai của Bạch Khởi chợt vang lên thanh âm lạnh lùng của Cửu U. Nhiệm vụ thất đại phong ấn hoàn thành, đạt được một viên SS cấp bảo thạch nguyên tố thông linh thể, đồng thời tự thân bắt đầu dung hợp. Nghe xong thanh âm này trong nháy mắt Bạch Khởi vội vàng hét lên. Cửu U, không cần những, cốc truyện audio.com, thứ này, hãy đổi cho ta vĩnh hằng bất diệt thể, nhanh. Bạch Khởi đưa ra mệnh lệnh này, kẻ tham lam như Cửu U đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cơ thể của Bạch Khởi lập tức bị luồng quang mang này bao vây, cả người đều bị luồng ánh sáng bao vây, thần tộc bất tử thân trong nháy mắt đã hoán đổi hoàn thành, vĩnh hằng bất diệt thể và nguyên tố thông linh thể bắt đầu dung hợp. Ầm ầm, Cáp Địch Tư đang cầm vong linh cốt mâu tấn công Bạch Khởi đang bị đám quang hoa bao vây bên trong nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì. Sau khi thanh âm cực lớn vang lên, hai nơi luồng năng lượng giao nhau, đất đai đều bị cày nát nhưng Bạch Khởi đang ở trong luồng ánh sáng đó vẫn không hề bị thương tổn. Ồ, ngươi cũng thật là, đòn công kích như vậy mà ngươi muốn giết chết ta sao? Ngươi cũng xem thường ta quá. Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai của Cáp Địch Tư, một giây sau quang hoa biến mất, Bạch Khởi đứng lên, xuất hiện phía sau Cáp Địch Tư, vẻ mặt tươi cười nhìn Minh Vương Cáp Địch Tư đang ở trước mặt. Chuyện này sao có thể chứ? Minh Vương Cáp Địch Tư vẻ mặt như không dám tin ngoái đầu nhìn Bạch Khởi đang ở phía sau, dù thế nào hắn cũng không dám tin tất cả mọi thứ trước mặt là thật. Tốc độ của Bạch Khởi đột nhiên lại nhanh như vậy, vừa rồi Bạch Khởi còn bị mình hung hăng đánh cho không có cách nào kháng cự, bây giờ khi mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã tới phía sau mình, điều này khiến hắn không dám tin. Không có gì là không có khả năng. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói xong nắm lấy vai của Cáp Địch Tư trực tiếp quăng đối phương ra xa, nhưng trên mặt đất trong nháy mắt Bạch Khởi đã kéo ra một cánh tay của đối phương, xem ra cũng không khác gì với việc cày nát đất đai, Bạch Khởi căn bản không hề lãng phí một chút khí lực nào. A, Minh Vương Cáp Địch Tư kêu la thảm thiết bay ngược ra ngoài, cả người rơi xuống đất, máu tươi như nước suối phun đầy ra đất. Thế nào hả, Minh Vương đại nhân của ta, bị người ta quăng như gà con như thế cảm giác có thích không? Người có phải rất thích hưởng thụ cảm giác như vậy không? Một giây sau Bạch Khởi xuất hiện bên cạnh Minh Vương Cáp Địch Tư, giẫm lên người đối phương. Tất cả những thứ vừa rồi Minh Vương Cáp Địch Tư làm với Bạch Khởi, bây giờ Bạch Khởi tìm được cơ hội đương nhiên phải trả lại tất cả. Sao ngươi có thể trở nên lợi hại như vậy? Nơi này là tử vong không gian của ta, sức mạnh của ngươi ở đây sẽ bị suy yếu đi 5 lần, còn ta sẽ tăng cường thêm 5 lần, ngươi không thể lợi hại như vậy được. Cho dù ngươi là chủ thần, nhưng lẽ nào ngươi đã đột phá? Đạt đến cảnh giới của chí cao thần, Minh Vương Cáp Địch Tư khiếp sợ hoang mang nói. Hắn đương nhiên không biết sự tồn tại của cửu U, theo hắn thấy Bạch Khởi đột nhiên lợi hại như vậy đó là vì Bạch Khởi vừa rồi trong quá trình bị mình công kích đã đột nhiên đột phá tới cảnh giới của chí cao thần, vì vậy mới trở nên lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây Minh Vương Cáp Địch Tư hối hận muốn chết, chỉ hận không thể đập vỡ cái đầu của mình. Nếu vừa rồi hắn dứt khoát một chút quyết định không dằn vặt Bạch Khởi, không mưu đồ đả kích Bạch Khởi để thể hiện sức mạnh của bản thân thì cũng sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy, bây giờ hối hận thì tất cả đều đã muộn. Ha ha, mặc dù không phải nhưng cũng sai biệt lắm, ngươi có thể cho rằng như vậy, ngươi có thể cảm thấy ta là cấp bậc chí cao thần nhưng theo ta. gocchuyenaudio.com, thấy ta so với cái gọi là chí cao thần của các ngươi còn lợi hại hơn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng những thứ này đều không còn ý nghĩa gì nữa vì đằng nào ngươi cũng phải chết. Nhưng trước khi ngươi chết ta phải nói cho ngươi biết một bí mật, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa chứ. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, ngồi xuống, bình thản nói như vậy. Khi nói vẻ mặt tràn đầy sự đùa cợt, bây giờ hắn đang làm lại những chuyện mà vừa rồi Minh Vương Cáp Địch Tư vừa làm với hắn. Cảm ơn ta, Minh Vương sợ hãi hỏi, thanh âm có chút run rẩy, hắn không rõ lời Bạch Khởi nói là có ý gì, nhưng trong tiềm thức của hắn cảm thấy đây không phải là lời nói hàm ý tốt nhưng lại không kìm được bật lên câu hỏi này. Ha ha, đúng vậy, cảm ơn ngươi vừa rồi đã đối đãi với ta như vậy, ngươi có biết không? Tất cả mọi thứ vừa rồi đều là do ta cố ý. Nếu không phải vì ngươi cuồng vọng tự đại, nếu ngươi bắt đầu giết chết ta, hoặc là sau đó không cho ta cơ hội thì ta căn bản không thể đột phá, nói thật với ngươi tất cả mọi thứ ta vừa làm vừa rồi đều là biểu diễn. Mặc dù ta không bằng ngươi, nhưng sau đòn công kích đầu tiên của ngươi ta đã biết chỗ thất bại của ta cho nên ta phải đột phá, nhưng ta muốn đột phá nhất định phải phá vỡ quang minh phong ấn, nhưng tốc độ của ngươi quá nhanh, ta căn bản không ngăn được ngươi. Nếu bị ngươi phát hiện thì một chút cơ hội ta cũng sẽ không có, nhưng ngươi không phát hiện. Ngươi tưởng rằng ta đang không còn cơ hội phản kháng, ngươi cho rằng cơ thể của ta thật sự đã yếu đến mức ngay cả chiến đấu cũng đứng không vững phải thối lui. Ô, ta phải nói cho ngươi biết là tất cả mọi thứ vừa rồi đều là giả. Tất cả đều là vì muốn ngươi nhìn thấy, khiến ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đã không xong rồi, thuận lợi cho ta mở quang minh phong ấn. Thế nào hả Minh Vương đại nhân của ta, ngươi nghe xong lời này có phải là rất hối hận không? Hối hận vì vừa rồi không giết chết ta. Bạch Khởi cười ha ha, sau đó nói như vậy, T-R-O-I-Z-H-U-Y-N-F-O-V-N, ta vừa rồi ta thật sự nên giết chết ngươi. Minh Vương Cáp Địch Tư trừng mắt tức giận nói, bây giờ trong lòng hắn thật sự rất hối hận vì vừa rồi mình quá cuồng vọng và tự đại. Nếu có cơ hội lần nữa hắn nhất định sẽ không làm như vậy, hắn nên lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Bạch Khởi, giết chết Bạch Khởi một cách triệt để, giải quyết tất cả hậu họa sau này. Nhưng đáng tiếc là hắn không làm như vậy, vì hắn không làm như vậy cho nên hắn không có cơ hội tiếp tục làm như vậy. Hắn biết Bạch Khởi sẽ không bỏ qua cho mình, trừ phi Sáng Thế Thần tái hiện giết chết Bạch Khởi, nếu không thì hôm nay mình nhất định sẽ chết. Nhưng Sáng Thế Thần sao có thể xuất hiện được chứ? Sáng Thế Thần sau khi sáng tạo ra thế giới này đã chết, bây giờ hắn cũng không thể hồi sinh lại, giết chết Bạch Khởi chỉ bằng một câu nói suông. Bây giờ trên thế giới này ai cũng có thể giết chết Bạch Khởi, trong tử vong không gian này, trên thế giới này sức mạnh của mình là cường đại nhất mà cũng không phải là đối thủ của Bạch Khởi thì còn có ai có thể uy hiếp được Bạch Khởi chứ? Nghĩ tới điều này trong lòng Minh Vương Cáp Địch Tư vô cùng lạnh lẽo. Đúng vậy, ngươi hối hận, đáng tiếc là ngươi không còn cơ hội nữa. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, bình thản nói, giữa lúc nói đột nhiên tung một quyền oanh kích trên đầu của Minh Vương Cáp Địch Tư, trong nháy mắt đầu của đối phương đã bị đánh. Góc truyện audio.com, nát bấy, toàn bộ cái đầu đều phát nổ, huyết tương bắt đầu phun ra khắp nơi, nhưng không có giọt nào rơi trên người của Bạch Khởi. Minh Vương Cáp Địch Tư đã chết, một đời kiêu hùng cuối cùng cũng ngã xuống. Người đứng đầu minh giới, đã từng là người cường đại nhất trên thế giới này, thậm chí vượt qua sự tồn tại độc lập của 12 chủ thần, đồng thời uy hiếp sự an toàn của toàn bộ thế giới, khiến 12 chủ thần không thể không liên thủ đối trận. Minh Vương Cáp Địch Tư đã chết như vậy, một cái chết đơn giản trong tay Bạch Khởi, cái chết thậm chí có chút uất ức vì hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị Bạch Khởi giết chết rồi. Đây là sự thật là không ai dám tin, nhưng Bạch Khởi lại làm được. Khi Bạch Khởi giết chết Cáp Địch Tư, tử vong không gian cũng theo đó biến mất, bầu trời sáng rực trong xanh trở lại. Những thứ vốn bị tử vong không gian chặn lại không thể giải phóng lực quang minh đi, trong nháy mắt cũng biến thành quang trụ xông lên tận trời, tiêu tán trong khoảng không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách chương.